Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về tụy tạng và bệnh đái tháo đường. Tụy tạng là một cơ phận hình như cái lưỡi dài nằm bên dưới dạ dày. Tụy tạng gần lá lách nhưng không phải là lá lách, vì lá lách có tên khoa học là tỳ tạng. Tụy tạng thực ra là một tuyến lớn trong thân thể, có khi còn gọi là tụy tuyến. Tụy tạng có nhiệm vụ tiết ra hai loại dịch. Một loại dịch chảy vào ruột non và dịch thứ nhì chảy vào mạch máu. Dịch chảy vào mạch máu có chứa chất insulin và chính dịch này có tương quan đến căn bệnh đái tháo đường hay bệnh diabetes. Trong quá trình tiêu hóa đường, tinh bột và một số chất béo cũng như protein được biến thành glucose. Đó là một loại đường đặc biệt mà thân thể dùng làm nhiên liệu. Khi nào thân thể không tiêu dùng hết, glucose dư thừa ấy sẽ được tồn trữ lại trong gan hay là trong bắp thịt dưới hình thức mỡ hay glycogen. Nhưng trong các quá trình tiêu dùng glucose hay tồn trữ glucose, chất insulin từ tụy tạng tiết ra rất cần thiết. Vì không có chất này, các quá trình ấy không bao giờ thực hiện được. Tại sao vậy? Câu hỏi đó ngày nay người ta chưa giải đáp được. Các bác sĩ chỉ bảo rằng insulin giống như nhiên liệu để đốt cháy trong lò. Bỏ insulin đi, không có quá trình nào diễn tiến cả. Tụy tạng là một nhóm những tế bào đặc biệt, có lẽ là hàng triệu tế bào họp lại. Khi nào những tế bào này bị xáo trộn, ta có thể bị khát nước hoặc là bị đi tiểu nhiều và thường xuyên. Ta cũng có thể bị mệt mỏi dễ dàng. Có khi ta nhận thấy một vết thương nhỏ mà mãi không lành, hoặc là thay đổi luôn luôn, mà ăn nhiều đến đâu cũng vẫn thấy sút cân. Tất cả những việc kể trên có thể chỉ do thiếu insulin hay là tụy tạng không cung cấp insulin cần thiết để tiêu thụ thức ăn và lấy những chất béo dự trữ ra mà dùng. Thật ra nếu thiếu insulin thì thân thể ta đang chết, vì tình trạng thiếu insulin vẫn tiếp diễn mà không hay biết, thì bệnh đái tháo đường một ngày kia sẽ đưa đến tình trạng bất tỉnh. Và chỉ có insulin và nước mới có thể làm phục hồi lại thân thể mà thôi. Người ta thường ép tụy tạng của bò hay lợn, heo để lấy insulin. Nhưng ngày nay các nhà hóa học còn có thể tinh lọc và thanh tẩy insulin từ súc vật để có một loại insulin gọi là nguyên chất trong suốt như nước. Khi tiêm trích insulin, nó sẽ làm hạ ngay tức khắc đường trong máu của người có bệnh đái đường. Tuy nhiên hiệu lực của insulin tiêm trích chỉ kéo dài từ 5 đến 6 giờ đồng hồ mà thôi. Hết insulin, người bệnh lại hôn mê. Năm 1936, người ta chế được một loại insulin có tác dụng chậm. Đây là một loại insulin trộn lẫn với các chất khác như các loại protein đơn giản, với một ít bột kẽm. Khi đem trích dưới da, hợp chất này tiết insulin ra từ từ trong một khoảng thời gian. Ngày nay, người ta có các loại insulin gọi là insulin nhanh, nghĩa là làm giảm lượng đường trong máu trong khoảng từ 2 đến 4 giờ. Loại thứ hai trung bình làm giảm insulin trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 giờ. Và loại thứ ba, insulin chậm, kéo dài từ 18 đến 24 giờ và kéo dài thêm 24 giờ nữa. Người ta thường trộn những loại insulin này để cho người bệnh có thể dùng dễ dàng và chỉ cần uống thuốc mỗi ngày một lần là đủ. Một trong những chuyện nguy hiểm mà insulin có thể đưa lại cho người dùng là mức đường trong máu bị tụt xuống thấp quá sau khi tiêm chích insulin. Khi lượng đường quá thấp thì người bệnh sẽ bị chóng mặt, tâm trí rối loạn và mặt mày có thể bị tối tăm, không nhìn thấy gì nữa. Nhưng nếu bệnh nhân ăn ngay một vài viên kẹo, ăn bánh, uống nước ngọt hoặc nước trái cây thì tình trạng chóng mặt và khó chịu sẽ biến mất trong vòng 10 phút. Đó là lý do nhiều người mắc bệnh đái đường, diabetes, lúc nào cũng phải đem theo một ít bánh kẹo trong túi luôn luôn. Trong những trường hợp cấp bách hay nguy hiểm hơn, bác sĩ có thể tiêm chích ngay cho người dùng insulin bị phản ứng một ít glucose hay là glucagon, là một loại hormone tủy tạng chống lại các ảnh hưởng của insulin. Orinase là một loại thuốc viên được chế tạo cho những người mắc bệnh đái tháo đường. Dùng thuốc này giải quyết được các vấn đề phản ứng vì insulin. Thật ra orinase là loại thuốc làm cho tủy tạng của người bệnh làm việc trở lại, nghĩa là tái sản xuất insulin. Đối với những người bệnh trên 40 tuổi thì thay thế insulin nguyên chất bằng thuốc orinase rất có hiệu lực. Người ta cũng dùng phương pháp ăn kiêng cữ để chữa bệnh đái tháo đường. Ngày xưa, người bị bệnh đái tháo đường chỉ hy vọng sống nhiều nhất là 5 năm. Ngày nay với các phương pháp chữa chạy mới, người ta có thể sống mà không quan tâm đến bệnh này. Những người béo mập thường làm mồi cho bệnh đái tháo đường. Trong số các bệnh nhân đái tháo đường có đến 90% đã có một thời béo mập. Tuy nhiên giữa bệnh béo mập và bệnh đái tháo đường, bác sĩ vẫn chưa hiểu có liên quan như thế nào. Bệnh đái tháo đường cũng là một bệnh di truyền. Thông thường thì hễ cả hai vợ chồng bị bệnh đái tháo đường thì tất cả các con cũng sẽ mắc bệnh này nếu sống lâu. Người đàn bà mắc bệnh đái tháo đường thường khó thụ thai và nếu có thì một nửa số thai sẽ không đậu. Ngày nay có insulin, việc sinh con không còn bị ảnh hưởng nữa. Bạn có sợ bị bệnh đái tháo đường hay không? Y khoa ngày nay có nhiều phương cách trị bệnh này. Tuy nhiên nếu bạn là người trên 40 tuổi, thân hình hơi to béo, hoặc là trong tông tộc đã từng có người mắc bệnh đái tháo đường, thì bạn nên đi xin thử lượng đường trong máu để kịp thời tìm ra bệnh. Trước khi tìm ra chất insulin, người ta không có phương cách nào chữa bệnh đái tháo đường hay là diabetes. Kể từ khi tìm ra insulin là một chất dịch do tủy tạng tiết ra, bệnh này không còn gọi là bất trị nữa. Thật ra insulin vẫn có mặt trong đời sống con người, kể từ khi có sinh vật và có con người. Nhưng y khoa mới tìm ra cách đây vài chục năm mà thôi. Có nhiều điều ở xung quanh chúng ta mà chúng ta không biết, cũng không nhận ra, cho đến khi có người phát minh được. Người phát minh rất tài giỏi, nhưng chỉ tìm ra những điều đã có rồi, đã có sẵn. Có nhiều người thấy rằng cuộc sống dường như bị ràng buộc bởi một số định luật nào đó, một số sức mạnh nào đó mà chưa hiểu nổi, cũng chưa tìm ra được. Nhưng không phải khi chưa tìm ra, chưa hiểu thấu thì phủ nhận sự hiện hữu của các định luật hay các sức mạnh đó. Người ta bảo rằng tôn giáo xuất hiện khi con người còn kém hiểu biết và mong rằng khi con người đạt đến chỗ tiến bộ tuyệt đỉnh, thì tôn giáo cũng sẽ biến mất trong cuộc sống của con người. Tuy nhiên, tôn giáo chỉ là một phương cách đi tìm các sức mạnh mà con người cảm biết nhưng không nhận thức rõ được, không diễn tả được, không kể lại được. Khi dùng những khả năng mà loài người có, thì việc diễn đạt nhiều khi bị coi là mê tín dị đoan. Nhưng dù sao chăng nữa, không ai dám chối cãi rằng có một đấng vô hình nào đó điều khiển vạn vật, vũ trụ và chính tâm hồn của mỗi chúng ta, mỗi con người. Thiên Chúa đã biết nỗi niềm khao khát tìm hiểu của con người. Ngài cũng thấy những chỗ sai lầm trên con đường tìm đạo của loài người. Và chính Ngài đã tìm đến với con người. Chúa Giêsu đến trần gian là phương cách Thiên Chúa khải thị Ngài cho nhân loại. Chúa Giêsu, hiện thân của Thiên Chúa, không những chỉ tìm con người, gặp và giáo huấn con người về những định luật cũng như sức mạnh của Thiên Chúa. Ngài còn đụng đến vấn đề then chốt của con người, đó là vấn đề tội lỗi. Ngài đã bằng lòng hy sinh chết thay tội lỗi cho mỗi một người, để mở đường cho con người được trở về với nguồn cội là Thiên Chúa. Tin Chúa Giêsu không phải là một chuyện mê tín hay mơ hồ, nhưng chính là cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Bạn có thể sống trong một xã hội không thuận lợi cho niềm tin. Chung quanh có bao nhiêu người bài bác tín ngưỡng, nhưng nếu bạn thật sự muốn biết Thiên Chúa, muốn giao ngộ với Ngài, thì không có gì cản trở được bạn đâu. Xin mời bạn hãy đến với Thiên Chúa để gặp được sức mạnh vô cùng này và tìm ra được những giải đáp quan trọng cho vấn đề của đời sống, cũng như các vấn đề đau khổ, tật bệnh, chết chóc của trần gian này.
Bao nhiêu tâm tôi lìa xa, đời tôi nay đã vui tươi không như bao ngày xưa cũ. Từ khi tôi đi theo chân Giêsu, tôi thấy ánh sáng chói chang và tôi không lạc bước trong cuộc đời. Người đã theo chân tôi bao tháng năm, nhưng khi tôi đam mê trần thế, đời còn miên man trong buồn thương, nào thấy phút giây bình an. Rồi một hôm tôi nghe Giêsu kêu gọi và nhất quyết đôi hướng đi. Người đã biến thay tôi và đời sống tôi không như ngày xưa. Bao nhiêu tâm tôi lìa xa, đời tôi nay đã vui tươi không như bao ngày xưa cũ. Từ khi tôi đi theo chân Giêsu, tôi thấy ánh sáng chói chang và tôi không lạc bước trong cuộc đời. Người đã đưa tôi qua bao khó nguy, dẫu khi tôi chưa quen cuộc sống, đường đời chông gai không làm lo âu vì Chúa vẫn bên cạnh. Tay tôi đưa đi với bao nhiêu lời nói thăm thiết mến thương, người đã biến thay tôi và đời sống tôi không như ngày xưa.